Lá thư số 13. Con thân mến, những ngày lưu lại Đà Nẵng, thầy thấy con siêng năng đi chùa, học hỏi đạo lý và tinh tấn tu tập, thầy rất hoan hỷ. Giữa xã hội loài người, hiếm thay là người theo đạo. Giữa những người theo đạo, hiếm thay là người theo đạo chánh. Giữa những người theo đạo chánh, hiếm thay người hiểu đạo lý. Giữa những người hiểu đạo lý, hiếm thay là người thực hành. Và giữa những người thực hành, hiếm thay là người thành tựu. Người Phật tử thường hãnh diện mình theo chánh đạo, nhưng thật ra ít người xứng đáng với chánh đạo của họ. Xứng đáng là khi nào họ sống theo đạo lý, hay nói theo kinh Phật là sống tùy thuận pháp. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy rằng, dù một người suốt ngày học thuộc lòng Tam Tạng, giảng nói Tam Tạng, tụng đọc Tam Tạng, hay suy tầm nghĩa lý Tam Tạng, thì vẫn không phải sống theo pháp. Nếu người ấy không tự mình sống an tịnh, không tự ổn định nội tâm, không biết rõ mục đích tối thượng với trí huệ. Con đã siêng năng học đạo, tinh tấn tu hành, thì phải học và hành sao cho chín chắn. Thầy sẵn lòng giúp con khi con cần đến. Con hỏi thầy ý nghĩa hai chữ huyền không, nhưng không dễ gì nói hết vô lượng nghĩa của chữ này. Thầy chỉ gợi ý cho con một vài nét để con dễ lãnh hội nhất và dễ thể hiện nhất, rồi từ đó con tự mở ra vô lượng nghĩa khác. Huyền là hòa đồng. Thế nào là hòa đồng? Là trọn vẹn với chính mình, với sự sống, với công việc, với tất cả các pháp. Khi con đi trọn vẹn với đi là huyền. Khi con ăn trọn vẹn với ăn là huyền. Khi con ngủ trọn vẹn với ngủ là huyền. Khi con nói năng, hành động, suy nghĩ đều trọn vẹn với mình là huyền. Nói cho kêu là thể nhập vạn pháp. Con có khi nào nhìn một đám mây trôi qua bầu trời, một đóa hoa nở cuối vườn, hay một cơn mưa mùa hạ một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào gặp một cảnh trái ý nghịch lòng, nghe những lời sỉ nhục, lăng mạ, hay cảm thấy một cơn đau nhức nhối một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào thể nghiệm các pháp đến và đi, trong hoặc ngoài con, như dòng sông trôi chảy một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào làm mọi việc, dù nhỏ dù lớn, dù dễ dù khó, tùy nhân duyên việc ấy đến với con một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào từ bỏ hay chấp nhận, thích hay ghét một việc gì một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Vân vân và vân vân. Nhưng thế nào là trọn vẹn? Bí quyết ấy thầy dành cho con khám phá một mình. Còn không là gì? Là đạm nhiên trong sáng, là rỗng rang thanh tịnh, là an ổn giải thoát. Sống hay chết đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Được hay mất đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Thành hay bại đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Hơn hay thua đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Sinh hay diệt đối với con không có ý nghĩa gì, đó là không. Có hay không đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Thiện hay ác đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Tỉnh hay động đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Niết bàn hay sinh tử đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Vân vân và vân vân. Tóm lại, huyền không là hòa đồng với tất cả mà không có vấn đề gì cả, và không có vấn đề gì cả mà vẫn hòa đồng với tất cả. cả. Tuy nói vậy, nhưng khi con đã lãnh hội và sống được tinh thần huyền không, thì con muốn nói sao cũng được. Cái gì lại chẳng huyền, cái gì lại chẳng không? Huyền không vô lượng nghĩa mà. Và tuy nói vô lượng nghĩa, con đừng cố tìm vô lượng định nghĩa bằng danh từ, bằng cú ngôn. Vô lượng là ý thầy nói, có bao nhiêu pháp là có bấy nhiêu nghĩa huyền không vậy thôi. Ngày nọ, thần chết đến gặp một gã tiều phu. Thần bảo, thôi đừng đốn củi làm gì nữa, anh sẽ phải chết ngay bây giờ. Gã tiều phu nhún vai nói, thì chết. Rồi gã tiếp tục đốn củi, thần chết lại bảo, bây giờ ta đổi ý, bắt anh phải sống đốn củi với số kiếp bằng lá cây trong rừng này. Gã tiều phu lại nhún vai, thì sống. Thầy gọi tên gã là Huyền Không. Một hôm thầy ra sau vườn, thấy chú Tiểu đang bỏ cuốc ngồi nghỉ, tay còn lắm đất bưng một bát trà. Thầy hỏi, con làm gì đó? Chú Tiểu nuốt ngụm trà đang uống dở và thưa, dạ con uống trà. Thầy gọi tên Tiểu là Huyền Không. Trời đã trưa, nắng gắt, thầy đi bộ đã hơn 10 cây số vẫn chưa về tới chùa, còn 3 cây số nữa. Sợ trễ ngọ, thầy gọi một chiếc xích lô. Bác xích lô hỏi, thầy đi đâu? Bác cho về chùa Huyền Không. Mời lên xe. Thầy lên xe, bác đạp thật nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Về đến chùa vừa kịp ngọ, thầy mừng rỡ cảm ơn. Bác cho trả bao nhiêu? Bác xích lô lau mồ hôi vừa nói, bao nhiêu cũng được. Thầy gọi tên bác là Huyền Không. Bây giờ ngồi kể mãi với con như vậy, biết bao giờ cho hết những tên gọi Huyền Không? À, mà con chưa được đọc bài thơ gọi tên Huyền Không của thầy sao? Thầy chép lại cho con đọc nhé. Gọi tên Huyền Không. Huyền Không, Huyền Không, gọi tên lần đầu, chùa tranh nho nhỏ, đồi mây cỏ hoang. Huyền Không, Huyền Không, giọt máu tim ta, yêu từng hơi thở, ngày qua ngày qua. Huyền Không, Huyền Không, dòng suối trong xanh, chờ trăng qua ngõ, giọt nắng long lanh. Huyền Không, Huyền Không, trời nước mênh mông, yêu đàn chim nhỏ, ngủ yên, ngủ yên. Huyền Không, Huyền Không, mẹ ru lời kinh, con ơi hãy ngủ, xá gì tử sinh. Huyền Không, Huyền Không, xin chào vô cùng, thuyền ta bỏ bến, đi vào vô biên. Huyền Không, Huyền Không, xin gọi tên người, có cây rêu đá, muôn loài vô danh. Huyền Không, Huyền Không, đừng nhớ tên nhau, cho tình yêu mãi ngàn sau ngàn sau. Huyền Không, Huyền Không, gọi lần cuối cùng, vang từ vô thỉ, vọng đến vô chung. Thân ái chào con, thầy. Lá thư số 14. Con thương mến, thư con đến thật sớm, chỉ khoảng 20 ngày. Cách đây không lâu, thầy có đọc thư con gửi NN. Mấy năm sau này, trước khi con đi, con ít tới đạo tràng, nên con không theo dõi những biến chuyển của Huyền Không Sơn Hạ, để thầy lược thuật cho con nghe. Từ lúc thầy ngừng giảng kinh Pháp Hoa thì hầu như thầy rất ít giảng. chỉ thỉnh thoảng giảng những thời pháp thường lệ của trụ sở theo yêu cầu của ban hoằng pháp giáo hội mà thôi. Biến chuyển này có lẽ đánh dấu một bước ngoặt nào đó trên đường đạo của thầy. Kinh Pháp Hoa là giai đoạn cuối của giáo lý mà thầy học được qua kinh điển. Sau đó thầy bắt đầu thấy chán, nghe ai nói gì là thầy phát ứng, và nếu có ai nhờ thầy giảng lại một đoạn lý nào đó thì thật là cực hình. Thầy bị một cơn bệnh khá trầm trọng và thấy tất cả những hùng hồn của lý đều vô nghĩa. Sự thâm cảnh đó, đau đớn của cơn bệnh lôi thầy vào thực tại, đánh thức thầy trở lại chính mình và trả thầy về với thế giới không văn tự, không lý thuyết và luôn cả không đắn đo suy nghĩ. Thỉnh thoảng cao hứng thầy cũng nói thao thao bất tuyệt, nhưng thường khi thầy chẳng biết nói gì và hình như thầy không còn nhớ gì để nói. Có những điều thầy đã giảng trước đây, bây giờ thầy nói lại hoàn toàn khác, đến nỗi một anh Phật tử đã phát biểu, mỗi lần đến là thầy một khác. Thầy không biết mình khác gì, chỉ biết là thầy hay quên, và nói điều gì thầy cũng thấy như mình mới nói lần đầu. Cũng có trường hợp thầy nói lại một điều gần y như cũ mà không biết mình đã nói một lần rồi. Thầy biết đó có thể là một khuyết điểm, chỉ có điều là thầy thấy chẳng có gì phải quan tâm, thì bây giờ mình là vậy thế thôi. Con đừng tưởng thầy không vọng động. Có lúc thầy thấy mình thật là an tịnh, có lúc thầy thấy mình thật lao chao, có lúc thật giải thoát, có lúc thật muộn phiền. Dường như tất cả đều có nơi thầy, động tịnh, khổ vui, ưa ghét, vân vân. Chỉ có điều bây giờ thầy thấy chúng đều là thực tại hiện tiền mà tự mình phải thể nghiệm, không còn lẩn tránh. Ngoài công tác phục vụ giáo hội, chùa chiền và Phật tử, thầy có một vài sinh hoạt riêng. Thầy thích lao động chân tay, nhưng quá ít điều kiện cho thầy, nên thầy đâm ra vẽ nhiều và gắn hòn non bộ, bắt chước trồng bonsai và saiki theo lối Nhật, dĩ nhiên là sáng tạo chứ không mô phỏng. Thú vị lắm con ạ. Chơi trò này cũng bắt mình phải kiên nhẫn và tế nhị, nhất là phải thực trầm tĩnh thanh nhàn. Ước chi thầy có một khu vườn bên một dòng suối hay dưới một ngọn đồi, thầy sẽ tạo một hồ sen với ít tảng đá, một nhà thủy tạ đơn sơ, một gác chuông hay một trà thất thật giản dị. Con đường cong lát đá lưa thưa với hàng dậu chà tàu dẫn vào trà thất bên bờ suối, có ít hoa xoái, hoa ngâu hoặc hoa lài để ướp trà. Và bên cạnh gác chuông, xa xa cuối bờ hồ, một cành liễu rủ. Thỉnh thoảng khách uống trà nghe một tiếng chuông ngân. Đó, con thấy thầy cũng mộng mị quá chứ nhỉ? Trong mộng, thêm một chút mộng đã có sao đâu, phải không con? Bởi vì đó chỉ là huyền không trong mộng, nên thầy đành thực hiện nó bằng tranh thủy mạc và những bộ giả sơn cho thỏa chí. Con ạ, đời sống vốn bất toàn, nhưng con đừng cố gắng làm cho nó hoàn toàn. Chính cái bất toàn tự nó đã hoàn toàn đó. Chỉ cần con thấy ra điều ấy là con sẽ sống thật hồn nhiên, thanh thản, dù phải tranh đấu, khổ đau và mộng mị. Sao ta lại không trả bản chất của cuộc đời lại cho cuộc đời để ta thông dong tự tại? Sao ta lại không trả cái bản ngã lại cho đất trời, mà chẳng cần đòi hỏi phải trang bị cho nó những điều kiện chu đáo hơn? Hãy để cho bất toàn tự nó là bất toàn, đó là tiếng nói của nghệ thuật và sự sống. Than ôi, nếu có cái hoàn toàn thì còn đâu sáng tạo, nghệ thuật và sự sống? Còn đâu sự biến dịch của trời đất? Còn đâu ánh nắng bình minh sáng chiều lồng lộng? Còn đâu tiếng khóc con thơ và nếp nhăn trên vầng trán mẹ? Còn đâu nắng hạ mưa đông? Và con thấy hoàn toàn chỉ là đồng nghĩa với sự chết. con tưởng đạo Phật dạy ta đạt đến hoàn toàn hay sao? Không, Phật chỉ dạy ta giác ngộ cái bất toàn mà Ngài gọi là vô thường, khổ não, vô ngã. Sau đây là một số vi tiếu Thầy viết về hoàn toàn trong cái bất toàn. Hai chữ tiểu bàn cãi. Chú có tin Thượng Đế toàn thiện toàn năng không? Sao lại không? Nếu Thượng Đế toàn thiện, sao thế gian đầy rẫy bất công? Còn nếu toàn năng, sao thế giới bất toàn? Thế theo chú làm sao cho công bình và toàn bích? Công bình thì ai cũng hạnh phúc như nhau, toàn bích thì mọi loài phải tốt đẹp không bị hư hoại. À, hèn gì ngày nay người ta thích tượng đá và hoa ni lông. Một câu chuyện khác. Thiên sứ xuống trần, thấy một đạo sĩ đang tuyệt thực, ngồi ngay ngắn trong tịnh thất kín đáo, yên tĩnh, thân tâm bất động. Thiên sứ hỏi: "Đạo sĩ ngồi như vậy để làm gì?" "Để thể nhập đấng Brahman toàn năng toàn diện." Thiên sứ ngơ ngác nhủ thầm: "Đấng Chí Tôn ban cho hắn ăn uống, đi đứng, hoạt động hiểu biết, tư duy ngủ nghỉ, vân vân. Có cái nào ngăn trở hắn thể nhập với Ngài đâu? Hay là hắn muốn Ngài phải bất động theo hắn?" Một câu chuyện khác. Hỏi: "Vì sao Đức Quán Thế Âm không dùng thần thông để loại trừ tà ác, khổ nạn và ngoại đạo tà giáo, cho chúng sanh đồng vào cảnh giới cực lạc?" Sư nói: "Úi cha, nếu ngươi được như ý thì Bồ Tát mất hết 32 thân." Một câu chuyện khác. Sư gặp vị tăng nổi tiếng về thiền định, hỏi: "Ông tu như vậy có được gì chăng?" Vị tăng thưa: "Tâm tôi đã định tĩnh, không còn ham muốn dục lạc nữa." "Thế thì ông chỉ mới được ngoài da. Vậy phải làm sao để được giải thoát hoàn toàn?" Sư nói: "Ấy, ông lại tính chuyện ngoài da nữa." Sau nhiều năm tinh tấn tu hành, vị tỳ kheo hỏi: "Làm sao cho chóng thoát khỏi sinh lão bệnh tử?" Sư đáp: "Chỉ tội cho sinh lão bệnh tử không thoát khỏi ông." Một câu chuyện khác. Khách đến viếng, sư pha trà mời. Khách vô ý đánh rớt cái chung cổ quý giá vỡ tan, nên tỏ vẻ hối tiếc: "Thật đáng tiếc là đã giả từ đời Khang Hy đến nay mà vẫn không hề trường cửu được." Sư nói: "Ông tưởng cái gì lâu dài mới trường cửu sao?" Con thương mến, thỉnh thoảng lúc nào rảnh con đọc lại ít bài vi tiếu, có khi nó cũng đem lại cho con một nụ cười bao dung giữa cuộc đời bất toàn khổ lụy, một tâm hồn buông xả giữa những trói buộc ưu phiền, một sinh khí tươi nhuần giữa đời sống khô cằn héo úa. Chúc con luôn luôn có được nụ cười hồn nhiên thanh thản giữa những thăng trầm. Thầy. Lá thư số 15. Con thân mến, thư con viết khá rành mạch, chứng tỏ con có tiến bộ nhiều. Diễn tả rành mạch nội tâm mình là kết quả của niệm tỉnh giác. Một người thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh thức và tự tri không làm được điều đó. Những điều con giải bày chứng tỏ con đã bắt đầu lãnh hội và thể nghiệm được những lời thầy dạy. Đó là điều thầy vui mừng cho con. Trong thư con có 4 điểm thầy cần phải giải thích thêm. Thứ nhất, khi tâm trí ta không bị chi phối bởi những dao động của tình và lý như vui buồn, mừng giận, thương ghét hoặc kiến chấp, vọng tưởng, ý hệ, vân vân, thì đó không phải là trạng thái vô cảm giác. Nó không phải là trạng thái ngưng động hoặc thụ động như con nhập định, xuất thần, giấc ngủ hay trạng thái bị thôi miên. Trái lại, lúc ấy là lúc tâm trí bén nhạy nhất, mà người ta có thể gọi đó là trực giác hay trí tuệ bát nhã. Vì tâm lúc ấy có đủ ba yếu tố: sáng suốt, huệ, an tĩnh, định, và trong sạch, giới. Nếu để ý kỹ hơn, ta sẽ thấy tâm ấy còn có những trạng thái phụ thuộc như linh động, thích ứng, ngay thực, tế nhị, nhẹ nhàng, thoải mái, vân vân. Chắc chắn đó không phải là bệnh tâm lý đâu. Trái lại, đó là liều thuốc tối thượng của tâm hồn, như Hoàng đế Nội Kinh, một cuốn sách đông y dược liệt vào hàng kinh, đã nói: điềm đạm hư vô chân thí tùng chi, tinh thần nội thủ bệnh an tùng lai. Nghĩa là khi tâm hồn sáng suốt, an tịnh và trong sạch là khi bệnh tật chống tiêu tan và chân khí chống hồi phục nhất. Về phương diện sám hối cũng vậy. Khi tâm trí vọng động là tội lỗi phát sinh. Khi tâm trí an tịnh là tội lỗi tiêu tan. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Cho nên chỉ cần thấu hiểu được tâm trí mình để tự ổn định là có ngay một tâm hồn lành mạnh trong sáng. Tóm lại, sáng suốt, an tịnh, trong sạch là yếu tố chữa bệnh tâm thần chứ không phải là bệnh tâm thần. Điểm thứ hai là khi chờ đợi, con thường tưởng tượng ra một cái gì tốt đẹp để khỏi sốt ruột và căng thẳng. Như vậy cũng tạm được, nhưng quả không phải là thượng sách, vì nó chỉ tạm giải quyết vấn đề chứ không phải giải quyết đến tận gốc. Cũng như khi bệnh, ta có quyền uống thuốc để cho qua cơn bệnh, nhưng nếu bản thân ta vẫn là nguyên nhân gây ra các thứ bệnh thì ta cứ phải uống thuốc hoài. Người chữa bệnh thật sự phải tự tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện, bệnh trạng, kết quả của bệnh mình và giải quyết ngay từ bản thân, thì không những có thể tự chữa bệnh mà còn ngăn ngừa được bệnh nữa. Y học dạy ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà muốn phòng bệnh ta phải hiểu bệnh ấy là gì đã chứ, phải không con? Sốt ruột, căng thẳng, bực mình không phải phát sinh ở sự chờ đợi. Chờ đợi là điều kiện duyên kích thích cho sốt ruột, bực mình phát sinh. Vậy quan sát kỹ, ta sẽ thấy chính sốt ruột, căng thẳng, bực mình là bệnh trạng phát xuất từ nguyên nhân nội tâm thiếu ổn định, thiếu tu tập, một nội tâm hoang dã. Con phải tự khám phá sự bực mình từ nguồn gốc của nó để thấy rõ nguyên nhân và giải quyết nó từ đấy. Niệm tỉnh giác giúp con làm việc một cách dễ dàng. Khi cơn bực mình phát sinh, trước hết con hãy giảm trừ những điều phụ thuộc để đối diện ngay với yếu tố chính. Sự chờ đợi là phụ thuộc vì nó chỉ là điều kiện duyên. Đau khổ là phụ thuộc vì nó chỉ là kết quả thụ động. Chính sự bực mình, bệnh trạng mới phát xuất trực tiếp từ nguồn gốc, nguyên nhân của nó là nội tâm. Với niệm tỉnh giác rất tự nhiên, con soi chiếu vào trạng thái bực mình ấy và theo dõi cho đến khi nó diệt, nghĩa là nó trở về nguồn gốc chưa sinh của nó. Ở đó, con tìm lại được sự quân bình hay ổn định được nội tâm. Trong Phật giáo, người ta gọi hành trình này là tứ diệu đế. Thấy khổ, thấy nguyên nhân phát sinh ra khổ, thấy khổ đi đến hoại diệt, và thấy cách nào giúp khổ đi đến khỏi diệt. Khổ tập diệt đạo. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử gọi đó là tiến trình quy căn viết tịnh. Thi vị viết phục mạng, phục mạng viết thường, tri thường viết minh. Trở về gốc của tâm gọi là tịnh, cũng gọi là phục mạng. Phục mạng là thường, biết được tâm thường ấy gọi là minh. Thấy bực mình, thấy bực mình trở về gốc, hay diệt, tức là chữa được nó tận gốc. Như vậy đòi hỏi con phải đối diện với sự thật, không trốn chạy, không giải quyết tạm thời. Điểm thứ ba là vấn đề thiền và định. Thầy có giảng giải trong nhiều thư, chắc con cũng có đọc rồi. Rất nhiều người lầm lẫn với thiền định. Sống thiền hay sống đạo trong thiền tông hoàn toàn khác với nhập định. Định là tập trung tư tưởng vào một đối tượng để đưa tâm vào một trạng thái an nghỉ, gọi là ngoại tức chư duyên, nội tâm tĩnh chỉ. Cắt đứt hoàn cảnh bên ngoài và bên trong, tâm đứng lặng. Thường người ta gọi chung thiền và định vào với nhau, nhưng thực ra thiền nghiêng về quán, còn định nghiêng về chỉ. Trong đạo Phật, cả chỉ lẫn quán đều được dùng, nhưng phần đông nói tới tu thiền là nói tới chỉ định, với những phương pháp làm tâm an nghỉ, có khi không còn hay biết gì nữa. Còn khi nói tới quán thì người ta lại hiểu theo nghĩa suy nghĩ về sự chết, về vô thường, về sự khổ, về vô ngã, vân vân. Thấy sự lệch lạc đó, thiền tông kêu gọi Phật tử trở lại chỉ quán song tu, tức là sống thiền hay sống đạo. Trong sống thiền, chỉ tức là tâm trầm tĩnh, quán tức là sáng suốt, thấy biết như thật. Chỉ quán song tu cũng gọi là định huệ song tu. Theo nghĩa, tâm vừa có yếu tố định, vừa có yếu tố huệ, sáng suốt. Chứ không phải dành một thời gian để tu chỉ, rồi một thời gian khác để tu quán như người ta thường làm. Vì tâm thường xao động, căng thẳng và tiêu mòn sinh lực, nên ta cũng cần phải tu tập chỉ tịnh, định, để phục hồi nguyên khí. Nhưng người ta khi đã biết cách định huệ song tu thì chỉ tịnh không còn cần thiết nữa. Có nhiều vị thiền sư cấm hẳn đệ tử tu chỉ tịnh theo lối tọa thiền. Một hôm, Chí Thành bạch với Lục Tổ Huệ Năng: "Thầy con hằng chỉ dạy đại chúng tụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm." Tổ nói: "Tụ tâm quán tịnh là bệnh, chứ chẳng phải thiền. Ngồi mãi thì bó buộc thân thể, không lợi ích chi. Hãy nghe kệ: khi sống ngồi không nằm, chết rồi nằm chẳng ngồi. Gốc thiệt đầu xương thối, làm sao lập công tội?" Đoạn trên Tổ Huệ Năng chê ngồi tụ tâm là chưa phải đạo. Ngài còn gọi đó là bệnh, vì nó làm ngưng tụ tâm, mất linh động và hoạt dụng của một tâm sáng suốt. Mặc dù định cũng cho lợi ích, nhưng nghiêng về định quá, tâm dễ sinh thụ động, hôn trầm. Người tu tập tọa thiền thường rơi vào hai cực đoan nguy hiểm. Một là không định được, nên phải gia công tinh tấn nhiều, đưa đến tâm dao động, căng thẳng, mệt mỏi. Hai là đạt được định thì dính mắc vào trạng thái tĩnh chỉ, ngưng trụ, đưa đến tâm thụ động, hôn trầm, trì trệ. Đó là chưa kể những sai lầm khác, rất dễ đưa đến điên loạn, mất quân bình, nội tâm, và dễ bực mình với đời sống hàng ngày, với hoàn cảnh chung quanh. Thầy cũng thường hướng dẫn các con theo lối định huệ song tu. Trong đó, thầy vận dụng luôn cả cách niệm hơi thở, cho những ai thắc mắc thích tọa thiền. Nhưng niệm hơi thở của thầy không tập trung tư tưởng dễ đưa tới tỉnh chỉ, nhập định, mà là chú tâm, nghĩa là tâm vừa an tĩnh vừa sáng suốt, định và huệ, theo dõi hơi thở của mình. Tập trung tư tưởng, dụng công, phải cố gắng. Còn chú tâm thì rất tự nhiên, thoải mái. Sự khác biệt giữa sống đạo và tọa thiền là như vậy. Điểm thứ tư là tin thầy và lệ thuộc vào thầy là hai điều khác biệt. Có những người tin mù quáng, tôn sùng vị thầy của mình triệt để, nhưng hoàn toàn bị lệ thuộc vào thầy. Như vậy cũng có một phần lợi ích rất nhỏ. Đức Phật đã từng tuyên bố rằng Ngài chỉ là người dẫn đường, còn mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nếu con tin thầy vì con thấy những gì thầy dạy là đúng, và khi thực hành những lời dạy ấy có đem lại lợi ích thiết thực, thì không ai có thể tước đoạt niềm tin ấy của con. Cho dù một mai thầy không còn nữa, con vẫn không mất niềm tin, và những gì con thực hành vẫn đem lại lợi cho con mãi mãi. Bổn phận của vị thầy là giữ vững niềm tin nơi người đệ tử lệ thuộc vào mình. Giữ vững niềm tin có nghĩa là bắt đệ tử tin nơi mình, nhưng phải hướng dẫn đúng đắn để người đệ tử tin tưởng vào chính họ. Không để đệ tử lệ thuộc vào mình không có nghĩa là từ bỏ họ, mà giúp họ có thể tự đứng vững một mình. Đã hiểu được những điều thầy dạy, để thực hành có kết quả những lời dạy ấy, thì con còn sợ gì một mai không còn thầy nữa? Con cứ yên tâm, chưa bao giờ thầy bỏ rơi một người đệ tử, và chẳng bao giờ thầy bắt một người đệ tử lệ thuộc thầy. Thân ái chào con, thầy. Lá thư số 16. CK con nhận được thư con khoảng một tuần nay và ham làm chuyện gì không biết, mà bây giờ mới viết thư cho con được. Thường thư xa thầy phải trả lời sớm vì sợ thư đi lâu mất công trông đợi. Qua lại thư con đề ngày 11 tháng 8 thì đúng y một tháng. Lúc này thầy đang nhập hạ, từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 ta. Do đó thầy ít đi Bửu Long hơn. Công việc của thầy rất nhàn, thỉnh thoảng mới họp giáo hội, làm ít công việc văn phòng. Còn thì đọc sách, trả lời thư, tiếp khách, ngồi ăn kẹo, uống trà với đệ tử, làm non bộ và vẽ. Thầy có một ước mơ tương tự như con, ước có một mảnh vườn, một trà thất, một hồ sen liễu rủ, một con đường lát đá dẫn vào trà thất, chung quanh trà thất. Thầy chưng non bộ và cây kiểng do chính thầy làm. Bên kia hồ con, sau màn liễu rủ là một gác chuông nho nhỏ dựng trên một gò đất có cỏ mướt xanh. Thế rồi chiều chiều khi các con đi làm về, ghé lại trà thất, nói một vài chuyện lát đá, pha trà, uống một chung nhỏ, ngậm một viên kẹo, mà tưởng như cả tam thiên đại thiên thế giới đều bình an như mình. Trích thư con viết. Thầy thích cái không khí bình lặng và thân tình ấy, vì thầy đã chán ngán tổ chức, tu viện, học viện, tùng lâm và cả nông thiền nữa. Con ạ, bây giờ nông thiền của thầy thật là giản dị. Nhất thì trồng thêm ít luống rau, vài cây ăn trái sau trà thức, để mỗi sáng ra tưới bón một mình, hoặc cùng vài ba bạn đạo giới tử gì đó. Và rồi khi rau đã tốt, các con đến vào một ngày nghỉ, hái rau, lạc lá, đem ra hồ rửa và làm một bữa cơm rau thật ngon lành. Rồi thầy nói, ý, đứa nào nêm canh mà mặn thế này, ra vườn hái cho thầy một trái chanh coi. Xê ca và tất cả sơn hạ bấm nhau cười. Đó là hình ảnh nông thiền của thầy. Thầy đã từng xây dựng một viện Phật học, một tu viện, một tòng lâm, rồi một nông thiền. Nhưng cho đến bây giờ thì thầy chỉ làm nông bộ, uống trà và viết thư cho các đệ tử ở xa. Không biết gọi những việc làm này là cái gì thiền con nhỉ? Tất nhiên con phải có một mảnh đất nội tâm thật bình an để con có thể tịch tịnh niết bàn. Nhưng trên mảnh đất đó, con cứ trồng tỉa ươm bón những cây ức vọng của con cho khu vườn tâm thêm phong phú, để con có thể thẳng tay vào chợ sinh tử thông dong. Công việc ươm bón đó phải chăng cũng gọi là nông thiền? Con mơ ước đến trà thất của thầy ăn một viên kẹo, uống một chung trà, thế mà vẫn ung dung chạy ra xe bếp thật gấp để đi làm cho đúng giờ ở tận Carbonian. Thế gọi là gì nhỉ? Thôi cứ gọi quách là công thiền đi con nhé. Nhưng con gọi nho nhỏ thôi, chứ những người tu thiền họ khó tính lắm, họ sẽ lên án con là vọng động cho mà coi. Ước mơ quả là vọng động chứ sao? Nhưng người ta vẫn không thấy rằng thật vọng là chơn. Nếu thật vọng không phải là chơn thì người ta sẽ bảo cái gì là chơn con nhỉ? Thầy dạy các con đừng vọng động vì thầy muốn các con thấy lúc không vọng động, thế thôi. Thấy vọng và thấy không vọng một cách như thực thì đều là chơn cả. Lúc cần người ta phải bỏ vọng để tìm cách không vọng, nhưng chớ có dừng lại ở đó, phải tiếp thêm một bước nữa, bỏ cái không vọng để vào vọng, thấy vọng, biết vọng, sử dụng vọng cho thật là thiện xảo. Bao giờ con thấy tất cả vọng đều không vọng, lúc đó cả hai đều chân, chân không diệu hữu như kinh thường nói. À mà thôi, nói một hồi không khéo lại lạc vào rừng kinh điển mất. Con à, khi viết thư cho thầy, con có nói ở đâu đó đang bước vào thu, lá vàng bắt đầu rụng, nhưng bây giờ ở quê nhà trời đã giữa thu, mưa thật nhiều và thỉnh thoảng có gió lớn. Có lẽ ở miền Trung chùa Huyền Không đang bị bão, chắc là sư thúc và các sư đang rầu rĩ vườn tược bị phá phách. Thầy nhớ lúc Huyền Không còn ở Hải Vân, có một đêm trời bão lớn, thầy không sao ngủ được trong một am canh bé bỏng, mong manh, giữa những tiếng hú ghê hồn của bão tố, tiếng cây rừng gãy đổ, tiếng đá lăn sau vách núi, cộng với tiếng khét gầm của biển cả, tạo thành một thứ âm thanh cuồng nộ hải hùng. Lúc đó, thầy cũng thấy mình bé bỏng và sẵn sàng để gió cuốn đi. Và rồi con có biết không, bây giờ vô hình chung, để gió cuốn đi, cứ để mây bay, hốt vùng thiên đế nguyệt, vân vân, đã trở thành thơ và họa của thầy. Biết đâu hôm nào cao hứng, thầy sẽ vẽ cho con một bức tranh, trong đó có mang ít nhiều giông bão của cuộc đời. Nhưng thôi, chuyện đó hay còn chưa đến, bây giờ thầy ngừng bút, chúc con học giỏi để cuối năm ra trường đi làm như ý nguyện. Thầy. Lá thư số 17. Con thương mến, thầy nhận được thư con, nhưng mấy hôm nay bận nên đến bây giờ mới viết cho con. Thầy cũng đang soạn giáo án cho những học trò của thầy. Giáo án của thầy viết từ cuộc sống, từ những hơi thở ngắn ngủi, từ những ràng buộc trong đời. Ung dung trong ràng buộc, đó là nghệ thuật sống hạnh phúc. Nhưng con có biết không, ung dung trong ràng buộc chính là biết mình bị siết chặt trong ràng buộc đó con à. Vì nếu ung dung trong ràng buộc mà không biết mình bị ràng buộc thì tai hại biết bao, phải không con? Ví như một đứa con nít ung dung chơi trong một ngôi nhà mục nát, có biết đâu nó sắp bị đè bẹp một khi ngôi nhà bị sụp đổ. Biết mình bị ràng buộc và chấp nhận ràng buộc một cách can đảm để giác ngộ cho mình và người nên gọi là ung dung trong ràng buộc. Vì nếu muốn thoát ra ràng buộc để được tự do thì tự do đó là một ràng buộc lớn, phải không con? Chấp nhận ràng buộc vì biết rằng tất cả đều là ràng buộc, thoát ràng buộc này rơi vào ràng buộc khác, rốt cuộc không lẽ cứ chạy trốn hoài sao? Vậy tốt hơn ta cứ thích ứng với ràng buộc, thấy rõ nó và ung dung trong nó. Nhưng con ạ, chúng ta có thể ung dung được là vì thực ra tự tánh của chúng ta vốn là chân, vốn là ung dung giải thoát. Tự tánh của ta và vạn pháp vốn rất trong sáng, vắng lặng, hồn nhiên và dung thông tất cả. Nếu ai biết trở về với nguồn sống ấy, nơi mình, thì có thể hóa giải tất cả ràng buộc, tất cả khổ đau, tất cả nghịch cảnh và trả ta về với tự do tận mạch nguồn. Rồi ra con sẽ thấy rằng ràng buộc hay không ràng buộc đều do nên một ảo tưởng nào đó của tâm mình. Tâm mình bình lặng thì tất cả ràng buộc cũng đều không. Con thương mến, con hãy nhìn ngắm và lắng nghe tất cả với tâm trầm lặng, hồn nhiên, cảm thông và trong sáng. Rồi cuộc đời sẽ ban cho con biết bao là tự do và hạnh phúc. Chính những ràng buộc cũng là tự do và hạnh phúc. Thầy chúc con hưởng được sự thanh bình thực sự trong suối nguồn của tự tâm con. Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Độ trần gian cho qua cõi dẫn tai này. Độ trần gian cho qua cõi dẫn tai này. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Độ trần gian cho qua khỏi dẫn tay này, đủ trần gian cho qua khỏi dẫn tay này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Độ trần gian cho qua cõi dẫn tai này. Độ trần gian cho qua cõi dẫn tai này. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Bồ Tát Quan Thế Âm. Độ trần gian cho qua cõi dẫn tai này.